Lời cảm ơn của độc giả. 1. Ông Nguyễn Thái Phiên, sinh năm 1951 tại Đồng Nai, cư ngụ tại thành phố San Diego, Hoa Kỳ, có viết như sau: San Diego, ngày 19 tháng 9 năm 2009. Kính gửi tác giả Nguyễn Nhân. Tôi tên là Nguyễn Thái Phiên, kỹ sư cơ khí, sinh sống tại đất Mỹ này từ năm 1992. Tôi sắp về hưu, ông biết rồi đó. Người lớn tuổi luôn lúc nào cũng lo cho tuổi già của mình. Gia đình, ba mẹ tôi là người theo đạo Phật, nên tôi thường xuyên đi chùa lễ Phật, cầu mong cho gia đình được mạnh khỏe. Gần 20 năm tôi sống trên đất Mỹ này, suốt ngày đi làm việc như là cái máy, chỉ vì đồng tiền bát gạo, đi đây đi đó. Khi tuổi đã về chiều, tôi mới giật mình, nghe lời trong kinh Đức Phật dạy: khi mất thân này, khó mà tìm trở lại làm người được. Vì chỗ đó, tôi có đến các chùa ở gần cũng như ở xa. Kể cả tôi về Việt Nam hỏi những vị sư có tiếng tâm, hỏi cách tu nào để không trở lại làm người nữa. Nhờ đó để được giác ngộ và giải thoát, nhưng tôi đều thất vọng. Đầu năm 2009, tôi có về Việt Nam. Được người nhà Mách là tác giả có xuất bản mấy quyển sách viết về thiền học. Trong đó có hai quyển Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ và Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Tôi nghe lạ nên có mua 4 quyển về đọc. Không ngờ khi tôi đọc sách của tác giả viết, tôi như bị lực hút của sách. Tôi đọc hết sức say sưa, cứ đọc đi đọc lại như vậy đến 10 lần. Bất ngờ tôi sáng được lý thiền mà tác giả nêu do vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông giảng giải. Mừng quá, tôi không biết bày tỏ cùng ai, nên nay tôi viết thơ này. Trước, cảm ơn tác giả. Sau, nhờ tác giả gửi lời tôi đến hỏi thăm sức khỏe vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu và cảm ơn thầy. Tiện đây, tôi xin trình bài thơ về sự tỏ ngộ của tôi. Xin tác giả vui lòng nhận cho. Thơ rằng: đạo Phật đơn giản lại cao sâu, nhiều năm tìm kiếm hoặc xin cầu, nay nghe tác giả phân tích rõ, nhận nghĩa Như Lai rất nhiệm màu. Mấy năm học hỏi quá nhức đầu, sách cao sách thấp chẳng thấy đâu, chỉ bỏ 6 đô mua 4 quyển, nhận được chân tâm chẳng cần cầu. Duyên lớn của tôi chỉ ngước đầu, nhìn về nước Việt thấy hạt châu. Phước tôi sao lại lớn lao thế, chỉ ít tiền nhận được đại châu. Từ nay tôi bị mất khổ sầu, cũng nhờ tác giả nên mấy câu. Mỹ châu lúc nào tôi cũng nhớ, quê hương nước Việt có báu màu. Thú thật với tác giả, mỗi lần tôi ngâm bài thơ này là tôi khóc. Vì phước lớn của tôi không biết có từ lúc nào, mà nay tôi có duyên đọc được sách viết về thiền tông học này quá tuyệt diệu như vậy. Bài thơ 16 câu nói trên, chúng tôi có trình với thiền gia Chánh Huệ Phong, trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Được trưởng ban quản trị công nhận là ông Nguyễn Thái Phiên đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông mà ngộ rất sâu. Cũng có thể nói, ông Nguyễn Thái Phiên đã vào được cửa bí mật thiền tông rồi vậy. Phần lớn chúng tôi có bổn phận là thông báo cho ông ấy về lời công nhận của vị trưởng ban, mà được trưởng ban cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ thiền tông cho ông. Một tháng sau, tôi được trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu thông báo là chùa Thiền Tông Tân Diệu cấp giấy chứng nhận đạt được bí mật thiền tông cho ông. 2. Ông Lâm Trọng Kính, sinh năm 1943, tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại thành phố Reno, Nevada, Hoa Kỳ, có thơ viết như sau. Reno, ngày 6 tháng 11 năm 2009. Kính gửi tác giả Nguyễn Nhân, tôi tên là Lâm Trọng Kính, bác sĩ đa khoa. Tôi sống ở Mỹ lúc tôi mới 20 tuổi, ai ai cũng vậy. Cây có cội, nước có nguồn. Tôi là người Việt Nam. Tuy sống ở Mỹ, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến quê hương, ông, bà, cha mẹ tôi là người theo đạo Phật. Đức Phật có dạy, dù người có học thức hay không, người giàu sang hay bần cùng hèn hạ, người quyền uy hay dân giả, đã sinh ra nơi thế giới này, bắt buộc phải bị luật nhân quả chi phối. Trong kinh Đức Phật có dạy, chúng sanh nào muốn thoát ngoài vòng sanh tử để trở về sống với vô sanh, hãy tìm, nhận và hành theo lời dạy của Như Lai. Nếu làm đúng, sẽ được trở về nguồn cội của chính mình. Lời dạy của Đức Phật quá rõ ràng. Tại đất Mỹ này, cũng như những nơi mà tôi đến, kể cả ở Việt Nam, tôi tìm thầy tu theo đạo Phật, xin các ngài chỉ cho tôi nguyên lý ấy. Và tôi cũng tìm đọc rất nhiều sách, nhưng không biết được công thức để trở về nguồn cội của chính mình mà Đức Phật đã dạy. Năm 2009, cậu Út tôi có gửi cho tôi 4 quyển sách mà tác giả đã xuất bản, có nói đến chỗ sâu màu Đức Phật dạy. Tác giả có giải nghĩa rất rõ ràng, từ lời, từ ý và chứng minh theo vật lý. Tôi đọc 4 quyển sách ấy, dường như tôi bị lực hút của sách, nên tôi đọc đi đọc lại trên dưới 10 lần. Một buổi chiều, tôi đang đứng nhìn thác nước đang đổ. Bỗng, tánh thấy của tôi tự nhiên không dính với dòng chảy của thác nước. Nghe người tôi vui lạ kỳ lắm, mà từ trước đến nay tôi chưa hề cảm nhận được. Liên tưởng đến những lời giải thích của vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu mà tác giả đã biên soạn lại, tôi biết tâm mình tự nhiên không dính với cảnh mà thầy đã dạy. Tâm cảnh không dính nhau là giải thoát. Đây mới là giải thoát ngoài cùng của tâm tôi. Tôi nhận định chắc có lẽ tôi đã bước vào được sân Thiền Tông rồi ư. Không biết thổ lộ cùng ai, tôi liền nhớ đến tác giả, nên biên thơ này trình cùng tác giả cùng với những vần thơ mộc mạc như sau. Xin tác giả hồi âm, tôi thành thật cảm ơn. Thơ rằng, tưởng rằng tánh thấy ở xa, mong sao tánh thấy hiện ra bên ngoài, mỏi mong tìm kiếm suốt ngày, nào ngờ tánh thấy trước mày của ta. Lòng từ của Phật Thích Ca, chỉ nơi kinh sách mà ta không tìm, lên non xuống biển khắp miền, nhìn thấy thác nước biết liền ở ta. Tâm thấy sự thật không xa, khi thấy chồng thấy phải xa luân hồi. Tâm thấy không thấy là thôi, luân hồi nhiều kiếp dứt rồi tại đây. Còn nghe lời dạy của thầy, thấy tự nhiên thấy đừng bày mà chi. Tánh thấy phải nhận tức thì, tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Bài thơ 20 câu lục bát này, chúng tôi có trình vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, được vị trưởng ban xác nhận là ông Lâm Trọng Kính đã giác ngộ tánh thấy theo yếu chỉ Thiền Tông, và chúng tôi liền báo cho ông Kính biết. Ông hết sức vui mừng và cảm ơn. Một tháng sau, ông Kính được trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu cấp giấy cho ông đạt được bí mật Thiền Tông. 3. Ông Từ Quốc Công, sinh năm 1955, tại quận 5, Sài Gòn, cư ngụ tại thành phố Bordeaux, Pháp, có viết thơ như sau. Bordeaux, ngày 10 tháng 9 năm 2009. Kính gửi tác giả Nguyễn Nhân. Tôi tên là Từ Quốc Công, nghề nghiệp luật sư, cư ngụ tại thành phố Bordeaux, miền Nam nước Pháp. Tình cờ tôi đọc trên website báo Tuổi Trẻ, thấy tác giả có giới thiệu 4 quyển sách viết về Thiền Tông học. Tôi nhờ người nhà mua gửi qua. Tôi đọc, nghe lời lẽ trong sách viết rất thực tế, cũng có thể nói là rất khoa học. Tánh tò mò, tôi liền hành theo những gì mà tác giả nêu trong sách. Tôi hành thiền, tâm thanh tịnh, rỗng lặng và hằng biết chỉ mới 3 ngày. 10 giờ đêm ngày thứ 3 tôi đang ngồi, bỗng tâm tôi đột nhiên sáng lên, còn thân thể tôi nghe an vui kỳ lạ lắm, mà từ trước đến nay chưa hề cảm nhận được. Tôi mới tìm lại đoạn sách mà tác giả viết về phần ngộ tánh. Kiểm tra lại, thực sự lúc hành thiền, tôi cảm nhận đúng như lời tác giả đã ghi trong sách. Không phải là người tu theo đạo Phật mà tôi đã cảm nhận được như vậy. Nhận ra chỗ đặc biệt này, không biết nói với ai, tôi nhớ đến tác giả nên viết thơ này. Trước, trình bày chỗ cảm nhận của tôi. Sau, nhờ tác giả trình lại với vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, coi sự cảm nhận của tôi thuộc về loại gì. Sau đây, tôi xin trình bày thơ về sự cảm nhận của tôi. Xin tác giả vui lòng giúp tôi, thành thật biết ơn. Xưa nay tôi nguyện tôi cầu, ngày đêm sáng tối lúc cầu lúc xin. Thân tâm mỏi mệt nhất mình, chẳng thấy gì lạ, chẳng linh chút nào. Thiền Tông đọc trước đọc sau, tâm tánh yên lặng, dâng trào huyền linh. Tự mình hiểu biết nơi mình, tâm kia phát sáng, tự mình biết thôi. Không ai kiểm chứng lời tôi, mong nhờ tác giả trình tôi với thầy. Cớ sao tôi được như vậy, mong được vị thầy chỉ rõ cho tôi. Vì tôi hiện ở xa xôi, mong nhờ tác giả vì tôi hỏi dùm. Ơn này tôi nguyện trọn mang, Phật tánh hiển lộ, vô vàn biết ơn. Bài thơ 20 câu lục bát này, chúng tôi có trình với vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Được trưởng ban xác nhận là ông Từ Quốc Công đã giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và đạt luôn bí mật Thiền Tông. Trưởng ban nói, ông Từ Quốc Công không phải là người tu theo đạo Phật, nhưng ông có duyên lớn với đạo Phật, nên khi ông xem sách và hành thiền thanh tịnh của Đức Phật dạy, ông đã ngộ tánh, nhưng ông lại ngộ rất sâu và được xếp vào hàng đạt được bí mật Thiền Tông là hiếm có. Chúng tôi là người viết những lời do vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giảng giải, giúp cho những người khác giác ngộ chỗ sâu màu của Đức Phật dạy. Chúng tôi cũng thấy rất vui. Sự việc chúng tôi báo liền với ông Từ Quốc Công. Ông Từ Quốc Công hết sức vui mừng cảm ơn trưởng ban và cả tôi nữa. 4. Ông Trương Trọng Truyền, sinh năm 1948, tại Sa Đéc, cư ngụ tại thành phố Boston, đông bắc nước Mỹ, có viết thơ như sau. Boston, ngày 18 tháng 11 năm 2009. Kính gửi tác giả Nguyễn Nhân, tôi tên là Trương Trọng Truyền, kỹ sư điện tử, cư ngụ tại thành phố Boston, miền đông bắc nước Mỹ. Đầu năm 2009, tôi có về Việt Nam, đến ông mua 4 quyển sách viết về thiền học. Tôi đọc sách ông viết, tự nhiên tôi có cảm giác kỳ lạ, càng đọc càng thấy mê say. Từ đó đến nay, tôi cứ tưởng tượng đạo Phật chỉ biết gõ mõ, tụng kinh, làm rung động lòng người, đưa tâm hồn người tụng hoặc người nghe vào cõi hư ảo nào đó. Còn những vị tu thiền, các ngài dạy những chuyện mơ hồ, đưa người tu vào chỗ hư ảo, không thật. Đọc 4 quyển sách ông viết, tâm tôi được sáng tỏ, xóa tan những gì mà từ trước đến nay tôi tưởng tượng. Sách ông viết rất rõ ràng và mạch lạc, cộng với lời giải của vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu quá thực tế và khoa học. Tôi có tò mò thực hành, tâm thanh tịnh, rỗng lặng, nhưng lúc nào cũng biết. Tôi chỉ thực hiện mới có 2 ngày, tự nhiên thân tâm tôi chuyển biến. Tiếp tục, tôi thực hiện thêm 5 ngày nữa. Bỗng lúc 10 giờ đêm ngày thứ 7, tâm tôi như sáng lên, thân tôi nghe rất nhẹ nhàng, người như muốn rời mặt giường. Tôi mới tìm đọc những đoạn sách mà ông viết, sao tôi thấy rất giống những gì ông nêu. Tình trạng thân tâm tôi cảm nhận được, không biết nói với ai. Vì người ở đất Mỹ này chủ yếu cầu nguyện là chính, còn tu thiền như ông nêu trong sách không ai thực hành. Tôi liền nhớ đến ông, chỉ người viết ra sách mới giải thích được. Tôi liền viết mấy lời này. Trước, kể cho ông nghe sự cảm nhận của tôi. Sau, xin ông giải thích hoặc hỏi giùm tôi với vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu về sự cảm nhận của tôi và cho tôi biết. Xin cảm ơn ông trước. Sau đây, tôi có 20 câu thơ thất cú diễn tả lại sự cảm nhận của tôi. Xin trình ông. Thơ rằng, vào chùa hỏi các pháp tu thiền. Quý sư dạy bảo coi chừng điên, kệ kinh chuông mỏ là đủ lắm, tu chi pháp ấy bị não phiền. Mấy lần thưa hỏi không ai chỉ, quý chùa hù dọa coi chừng điên, ngỡ rằng thiền học nay đã mất, bỏ đi mơ mộng pháp tu thiền. Tuổi già lần chót về Việt Nam, nghe báo rêu rao bán sách thiền, mua sách ông Nhân về đọc thử, bỗng nhiên giác ngộ tuyệt môn thiền. Thơ này tôi gửi mới ngủ yên, cảm ơn ông tôi hết não phiền, diễm phúc cho tôi nay nhận được, lệ rơi tôi chứng tuyệt môn thiền. Khi tôi ngâm bài thơ này, vợ và ba đứa con tôi, kể cả những người bạn mà tôi biếu sách của ông viết cho họ đọc, họ cũng rưng rưng nước mắt vì cảm động. Lời tỏ bày của ông Trương Trọng Truyền, chúng tôi có trình với vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, được trưởng ban ghi nhận là ông Trương Trọng Truyền có duyên lớn nên đã giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông và đạt luôn bí mật Thiền Tông. Chúng tôi liền báo lại cho ông Trương Trọng Truyền biết. Ông vô cùng cảm ơn. Sau một tháng, ông được cấp giấy chứng nhận là đạt được bí mật Thiền Tông. 5. Bác sĩ Trịnh Đình Quân, sinh năm 1935 tại Đà Nẵng, cư ngụ tại thành phố Darkpons, Australia, có viết thơ như sau. Darkpons, ngày 9 tháng 11 năm 2009. Kính gửi tác giả Nguyễn Nhân, tôi tên là Trịnh Đình Quân, bác sĩ răng hàm mặt. Tôi có vợ và 5 con, 3 gái, 2 trai. Tôi xin kể cho ông nghe về trường hợp nhận được đạo thiền của tôi như sau. Tôi có người bạn đồng nghiệp tên là Phạm Ánh Bằng, cùng tuổi với tôi. Bạn ấy thường về Việt Nam để thăm mấy đứa em. Bạn ấy có mua của ông mấy bộ sách viết về thiền tông học 4 quyển. Bạn ấy nói, đọc sách của ông đã hiểu rất sâu về thiền học mà Đức Phật dạy vào những năm sau cùng của đời Ngài. Thật tình tôi không tin. Tôi cũng thường xuyên về Việt Nam, nhưng đâu có nghe ai nói là ở Việt Nam có ai bán sách viết về thiền tông học đâu. Hơn nữa, tên tuổi của ông hầu như không ai biết đến, mà viết sách thiền cái gì. Những vị có tên tuổi viết sách mà tôi chưa hề nghe thấy ai đọc sách mà ngộ đạo cả. Cũng ngày đó, em ông ấy có gửi qua cho ông 10 bộ sách mà ông nhờ mua gửi qua. Ông liền biếu cho tôi một bộ. Sự thật, lúc đầu tôi cũng miễn cưỡng nhận, chứ nhà tôi hiện giờ sách viết về đạo Phật rất nhiều. Nhưng tôi đọc vài trang rồi xếp lại. Những sách của bạn tôi tặng, tôi vừa thấy tựa sách tôi liền đọc. Nhưng đọc rất hăng say, dường như tôi bị lực hút của sách là phải. Tôi mới đọc quyển sách tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ và những câu hỏi về thiền tông đến trang 24 do ông Trần Quế hỏi vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giảng giải. Bỗng nhiên tôi nhận được ý sâu màu của pháp môn thiền tông học. Tôi có kể cho ông bạn Phạm Ánh Bằng và vợ tôi cũng như 5 đứa con tôi nghe về sự ngộ thiền của tôi. Ông bạn Phạm Ánh Bằng nói, nhờ sách này mà tôi cũng ngộ thiền nên mới mua thêm để tặng cho anh và các bạn thân cùng tìm hiểu đạo Phật. Vợ tôi, đứa con gái lớn và con trai kế cũng nhận được lý thiền, còn 3 đứa sau lại không nhận ra. Mừng quá nên tôi viết thơ này. Trước cảm ơn ông, sau nhờ ông gửi lời gia đình chúng tôi cũng như bạn tôi cảm ơn vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, vì thầy đã chỉ dạy cho nhiều người giác ngộ được đạo, trong đó có tôi. Chúng tôi đã được hưởng phần quá lớn của pháp môn thiền tông học này. Trước, chúng tôi xin cảm ơn vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Sau, cảm ơn ông thật nhiều. Tôi có trình thơ của bác sĩ Trịnh Đình Quân với vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Vị trưởng ban xác nhận là bác sĩ Trịnh Đình Quân và số người nêu trên đã giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Tất cả những người này được chùa Thiền Tông Tân Diệu cấp giấy chứng nhận giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông. Riêng bác sĩ Trịnh Đình Quân được cấp thêm giấy chứng nhận đạt được bí mật Thiền Tông. Sự việc này, tôi có thông báo cho bác sĩ Trịnh Đình Quân. Bác sĩ hết sức cảm ơn tôi. Trưởng ban quản trị chùa có nói với tôi, người nào xem sách mà đạt được ý sâu màu của Thiền Tông học là người có phước duyên lớn. Đời Mạc Thượng Pháp này muốn giải thoát không phải dễ.